Cho mắt này em thương ngày biết đi trên con đường về, một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả. Chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 với sự cộng tác của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả của thành phố Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington và các vùng phụ cận. Từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bửu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ của luật sư Michael Cao đang ở trên đường dây điện thoại.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất xin chào anh Bửu Hiển và Michael rất hân chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, được kính chào anh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, luật sư Michael Cao có mặt trong chương trình cho nên là chúng tôi xin mời quý vị chuẩn bị để gọi điện thoại vào ngay. Cách đây cũng không bao lâu thì Bửu Hiển cũng hơi vắng mặt hơi lâu trong chương trình vì những ngày lễ rồi đi công tác Việt Nam mới về. 4-5 tuần nữa thì từng tháng 8 tới đây thì lại được có một chuyến đi công tác nữa. Nhưng mà thưa quý vị, Bửu Hiển đã trở lại về rồi và trong những ngày tới sẽ gửi đến những cái thông tin mới nhất. Thưa luật sư Michael Cao, có cái này Bửu Hiển muốn đem lên chia sẻ ngay để cộng đồng người Việt chúng ta cũng chắc cũng đã biết rồi. Nếu ai dùng Facebook thì cũng chắc đã biết râm ran rồi. Có một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng, một nghệ sĩ hài, và sau khi qua bên Mỹ, visa vẫn còn hạn, visa P2 của anh vẫn còn hạn, nhưng mà khi vô nước Mỹ thì anh lại bị trục trặc, không vào được. Và cho tới thời điểm hiện tại thì sau khi theo dõi thì mình cũng thấy rằng có nhiều người bàn tán về cái visa này, tại sao mà vô nước Mỹ mà có visa đàng hoàng, visa còn hạn, nhưng khi vô tới nước Mỹ thì hải quan Mỹ không cho vào, và không phải là trục xuất nhưng mà nói anh không có đủ điều kiện và book vé bay cho anh đi ngược về Việt Nam, tức là không cho vào nước Mỹ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là cách đây cũng không bao lâu, mình cũng có một người khách hàng đến tìm để nhờ sửa một cái trường hợp rất đặc biệt, đó là cái visa của chị là visa du lịch B1, B2. Nhưng khi đến nước Mỹ thì lại, nước Mỹ là mới vừa được visa thôi, tức là được visa được 1 tuần sau đó để book vé bay đi, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng khi vô tới nước Mỹ rồi, qua được hải quan rồi, nhưng khi đi xuống lấy đồ thì chị bị hải quan quay lại và bắt lại, giữ lại, cuối cùng là hỏi vài câu liên quan đến cái chuyện đi làm. Thì không biết tại sao lại lòi ra cái thông tin là chị có một người anh bà con đang đứng ngoài kia đón, và cái anh đó có nhà hàng, rồi chị có thể sẽ ra nhà hàng đó làm. Hải quan Mỹ không cho chị vào nước Mỹ luôn và book vé máy bay gửi ngược chị đi ngược về Việt Nam lại. Luật sư Michael Cao có thể cho biết thêm về hai cái trường hợp này.
Dạ vâng, anh Bộ Hiện là khi mà vô nước Mỹ thì đương nhiên là mình có visa, mình mua vé máy bay. Tuy nhiên là khi mà vô những cái sân bay của Mỹ, nó có hai bước. Bước đầu tiên là qua hải quan đầu tiên, bước thứ nhì là qua cái chỗ hành lý.
Yeah.
Cả hai cái giai đoạn người ta chỉ có muốn biết là thật sự là mình vô nước Mỹ có phải là mình đi du lịch hay không. Ví dụ như là vô sử dụng B1, B2. Okay, B1 thì có thể là căn cứ theo công ty mời business, nhưng cuối cùng nó vẫn là, nói chung là đi du lịch là B1, B2. Người ta chỉ có muốn biết là cái đó có phải là cái ý định của mình hay không. Cái đó có phải là cái intent hay không. Mình vô đây có phải là mình đi Disneyland, Vegas, shopping không, hay là mình có một ý định nào khác. Ví dụ như là Bùi Hiển trình bày hồi nãy là mình có ông anh không có nhà hàng, tôi qua đây tôi giúp ông anh nhà hàng. Giúp nhà hàng là cũng giống như đi làm rồi đúng không? Tôi có bà cô, tôi qua đây tôi giúp bà cô để, tại bà già lớn tuổi rồi,
chăm sóc,
giúp, ví dụ đó. Anh là chăm sóc đúng không anh Bùi Hiển?
Đúng.
Một lần nữa cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mình nên làm sao cho thuyết phục cho hải quan của Mỹ thấy tôi vô đây tôi đi du lịch, không có một ý định nào khác.
Vâng, thưa quý vị, đây trường hợp này cũng lưu ý với rất nhiều quý thính giả, nhất là người Việt Nam của chúng ta đi cái visa du lịch. Có nhiều người quên, có nhiều quý vị quên rằng là khi qua tới Mỹ, tới hải quan Mỹ cứ nghĩ là vậy là ok rồi, thì chúng ta cứ vô nước Mỹ bình thường thôi. Rồi muốn trả lời sao trả lời thì lưu ý tất cả quý vị nhé, là đi chăm sóc người già là đi làm, qua đây giữ babysit là đi làm. Cho nên là quý vị rất là cẩn thận khi vào hải quan. Và cái chỗ hải quan mà những người đó bị, đó chính là thành phố Houston và thành phố Dallas, đây chứ không có xa lạ gì cả. Cho nên biển lưu ý tất cả quý vị nha, nó gọi là cái point of entry, tức là quý vị vô nước Mỹ ở cái sân bay nào Là quý vị rất là cẩn thận trả lời hải quan, hãy coi cái buổi cái phần nói chuyện với những người hải quan đó giống như là đi phỏng vấn ở Việt Nam vậy. Mình có sao mình nói vậy, mình đi chơi thì mình nói mình đi chơi, chứ không phải đi qua đây để mà thăm ai thì thăm, nhưng mà không có giúp đỡ ai, không có đi làm, không có chăm sóc người bệnh, không có giữ babysit cho kể cả là cháu ngoại của mình hay là cháu nội của mình, quý vị nhé. Cho nên để đem cái điều đó ra để lưu ý tất cả quý vị về cái visa đi du lịch, và chính cá nhân Bùi Huyền thấy, và như quý vị đã biết là chắc lẽ là không nói tên, nhưng chắc là quý vị cũng đã biết cái người nghệ sĩ đó là ai rồi. Hải quan Mỹ có quyền không cho mình vào nước Mỹ, và không phải là trục xuất, nhưng mà không cho mình vào nước Mỹ và bút vé bay cho mình đi ngược về Việt Nam trong ngày đó. Giữ mình lại 24 tiếng đồng hồ ở tại đó, thì tới khi nào có chuyến bay thì sẽ gửi ngược mình đi về Việt Nam. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Luật sư Michael Cao đang có mặt trên đường dây điện thoại. Xin mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi trực tiếp liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, và kể cả những cái phần phỏng vấn ở tại Việt Nam. Nếu quý vị nào gọi vào mà nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy để mất công gọi lại. Chúng tôi xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền, xin mời. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng.
Dạ em muốn hỏi, em bảo lãnh cho một người em á, nhưng mà giấy tờ nó bị kiểu như trục trặc ấy, họ muốn đòi hỏi những cái quan hệ lâu dài đấy, nhưng mà em đã nộp hết đầy đủ hết lên rồi, nhưng mà bây giờ họ lại về họ yêu cầu là như là mình muốn nhờ một người nào đại diện thì mình điền cái form đấy, còn nếu mà mình không cần người đại diện thì mình không cần, phải không cơ?
Không biết là ý của cái câu hỏi của chị là sao ta, nếu mà đại diện là sao? Tại thường thường mà muốn anh chị em nó rất là chính xác.
Em cái đơn mà người ta đòi hỏi quan hệ lâu dài đấy, thì em có gửi hình ba em chết tại kia đấy, thì họ bảo cái này nó sớm quá, họ muốn hồi còn bé, nhưng mà hồi xưa Việt Nam mình đâu có chụp hình nhiều đâu, nên em cũng
mẹ còn sống không?
Dạ, mẹ còn sống.
Em nói cái này Michael chỉ có đề nghị thôi nha, chỉ có đề nghị thôi. Thường thường mà nó đã đặt cái vấn đề là nó không có tin là hai người là anh chị em với nhau, ok? Thì là nó yêu cầu thêm, ví dụ như bằng chứng cách đây 3 năm 4 năm, nhưng mà chị cũng nói là làm sao có được mấy cái tấm hình hồi còn 5, 7 tuổi, 10 tuổi, làm sao mà giữ được mấy cái sổ gia đình tôn giáo, làm sao mà giữ được cái hộ khẩu ngày xưa vân vân, hoặc là cái giấy tờ căn cước trước khi 5, 7, 5, ví dụ thế. Mà còn đề nghị thôi là mình nên đề nghị với lãnh sự, vì mẹ tôi còn sống thì tôi yêu cầu là thử DNA, là tại anh chị em thử DNA chỉ có cách là mua có ba có má thôi, thế thì bây giờ vì má vẫn còn sống thì mình sẽ sử dụng 3 người thử DNA, nghĩa là chị là con của mẹ, bà ảnh cũng là con của mẹ, thì là cuối cùng là 2 người là anh chị em với nhau, miễn sao là có một
nhưng mà chị. nhưng mà tại vì em đang gửi giấy tờ như là chứng minh là những người ở hàng xóm, những người ở khu xóm trong xứ mình ở trước đó, họ đã ký tên là mang ra phường xã chứng minh là mình là quan hệ là chị em ruột, mà đã gửi cho họ bảo là họ đang trong vòng điều tra, nhưng mà họ lại mới gửi giấy về là nếu cần một người đại diện thì cho họ biết để họ liên lạc với người đấy, còn nếu mà không thì không cần. Thì nếu mà không cần thì khỏi phải gửi thư đi anh ạ. Đúng không ạ? Nhưng nếu mà mình không cần người đại diện thì mình khỏi phải viết đơn như nào.
Dạ đúng. Thì nói chung là cái đơn DS phải có một thôi, là nó yêu cầu là có ai đại diện hồ sơ không, có muốn ai đại diện hồ sơ, ví dụ như là một người luật sư không. Còn nếu không thì nó sẽ gửi thẳng cho chị thôi, nó sẽ quan hệ liên lạc qua lại với mình thôi. Không có thay đổi.
Cảm ơn. Tại vì không cần trả lời là có hay không cơ.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị, cô đã gọi vào tham dự. Chúng tôi trả lời đường dây 8178994110, luật sư Michael và Bùi Huyền, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, xin chào anh Bùi Huyền, xin chào luật sư. Tôi có hỏi là cái người có thể sanh á, có được quyền bảo lãnh cho cha mẹ ruột mình hay là anh chị em ruột được không, luật sư?
Dạ không anh ơi, muốn bảo lãnh cho ba má hoặc là muốn bảo lãnh chị em, cái người đứng ra bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ.
Bắt buộc có quốc tịch đúng không? Tại vì
dạ, bắt buộc có quốc tịch.
Bà xã bà cũng muốn có thể sanh đâu, bà nghe đồn. Rồi bà nói là bà muốn làm bảo lãnh, thì tôi mới nói là không được. Thì bà muốn nói là thể sanh cũng làm được. Thì người ta có thể sanh ở đây 7 năm hay 10 năm thì có thể bảo lãnh được.
Dạ không, có quốc tịch anh ơi, có quốc tịch.
uống tịch đúng không luật sư?
Có quốc tịch và trên 21 tuổi và bà lãnh được cho ba má. Có quốc tịch thì được quyền bà lãnh cho anh chị em. Dạ.
À, dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh Bùi Hiển nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. À, chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110, có một thính giả đang chờ trên đường dây. Chúng tôi bị mất đường dây rồi. Xin quý vị gọi lại một lần nữa, 817-899-4110. Xin lưu ý tất cả quý vị, nếu quý vị gọi vào và nghe tiếng của chúng tôi, nghe tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy để mất công phải gọi lại và phải lời sắp hàng trở lại quý vị nhé. Một lần nữa, 817-899-4110, Bưu Hiển và luật sư Michael xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, dạ, anh ơi cho em hỏi được không anh?
Vâng, mời chị.
Dạ.
À, anh ơi cho em hỏi luật sư là em có làm một cái hồ sơ cho đứa em của em đi viện vợ chồng, nhưng mà sau đó thì cái người chồng qua đây mất rồi, thì cái hồ sơ đó có tiếp tục hay là bị mất luôn anh?
Chồng có quốc tịch Mỹ đúng không?
À, dạ, chồng có thẻ xanh thôi ạ.
À. Wow, chồng có thẻ xanh.
Dạ, mà có thẻ xanh là bỏ lãnh.
Nó có một cái phần nó gọi là widower nha. Widower là ví dụ như là chồng bà lãnh qua đời. Quốc tịch Mỹ thì thế nào là cũng được, nhưng mà trong cái trường hợp thẻ xanh nó mà cũng phải nghiên cứu lại nha chị. Cái đơn y 360 widower là của một người mà đã bị người đứng ra bà lãnh của mình là người chồng hoặc là người vợ bên Mỹ trong giai đoạn bà lãnh, trong cái giai đoạn đầu cái đơn y 130 có thể là chưa chấp thuận, có thể là chấp thuận rồi. Ăn thua cái tình trạng và cái trường hợp mà nếu mà đủ cái điều kiện thì vẫn có thể là đi qua được. Hiện tại thì Michael không có biết chính xác là cái người có chồng là đang có thể xanh nộp đơn nghĩa vụ 30, nhưng mà được approve chứ chị?
Dạ, approve rồi anh.
Approve rồi, thì
approve rồi xong mình có giấy gọi là approve hồ sơ rồi, nhưng mà sau đó người chồng bị bệnh rồi mất, thì em không biết cái hồ sơ đó vẫn còn tiếp tục hay là nó bị mất luôn.
Nó có thể là được, nó có thể là không á chị ơi. Michael khuyên đó là hay là chị cầm giấy tờ lên đó, chỉ một dạng phần luật sư chuyên nghiệp chú người ta sẽ coi, người ta biết liền rồi chị ơi. Nói chung là cái phần mà nếu mà mình có đủ điều kiện là theo cái phần nó gọi là widower đơn nghĩa 360 chị.
Rồi, em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả khác. Alo.
Hello.
Dạ,
cho em hỏi bố mẹ có quốc tịch mà bỏ lãnh con rồi năm 2004 thì bây giờ tới đâu rồi anh?
Bà má quốc tịch bỏ lãnh cho con có gia đình đúng không anh? Một con có gia đình.
Dạ.
Bây giờ người ta diện F3 nha, anh nhớ diện F3, bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004.
Dạ, 1 tháng 12 năm 2004. Dạ, cảm ơn rất nhiều.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, Bưu Hiển cũng thấy rằng là có một số quý vị nãy đang gọi vào là cái cúp máy đường dây điện thoại đang còn trống. Quý vị nào có muốn đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, xin gọi vào ngay 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Thưa quý vị, trở lại cái phần lưu ý quý vị về cái visa khi nãy, thì một lần nữa là một trong những cái trường hợp của du học sinh cũng thường có, thỉnh thoảng có bị mà Bưu Hiển thấy. Rất may là chúng tôi không có học sinh nào bị vấn đề này, nhưng mà có một vài trường hợp đã đem đến và nhờ Bưu Hiển sửa. Rất tiếc cho chúng tôi cũng không biết là sửa làm sao luôn. Đó là khi em này được cái visa rồi đó luật sư Michael Cao, em này không đi liền mà lại dời, tự ý không báo gì cả, không báo cho ai cả mà tự ý dời cái visa này mấy tháng sau. Đến khi qua Mỹ thì cũng bị trục trặc rồi phải đi ngược về. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên tất cả quý vị là rất cẩn thận, để khi có visa người ta cho đi thì mình nên đi. Có nhiều người thấy visa hết hạn đó tự động đi renew, luật sư. Du lịch cũng vậy, có nhiều người Việt Nam ta tự renew nhưng mà không có dự định đi, cho nên quý vị hãy rất là cẩn thận vấn đề đó nhé.
Tại vì trong cái giai đoạn mà đăng ký đi du lịch, ví dụ đi du lịch đúng không, thì ở trong cái đơn đi F-160 nó hỏi là bao giờ đi bao lâu vân vân đúng không. Nhiều khi mình chưa có ý định đi, nhiều khi hay hơn là giống như anh nói, anh Bưu Hiển nói là nhiều khi đợi trước khi đi rồi lúc đó mình đọc được.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bưu Hiển và luật sư Michael mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, xin anh hãy nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại nha, đừng nghe radio.
Anh nào muốn cho hỏi, anh Bưu Hiển, anh nói mà anh dẫn chứng minh cái vấn đề mà những người mà đi du lịch hay là đi qua đây trình diễn văn nghệ gì, nói nghệ sĩ hài vừa rồi á, thì là anh luật sư với anh nói chưa rõ ràng. Anh luật sư nói là vì lý do những người kia có đi thân nhân đậu ở ngoài đứng ở nhà hàng nó kia chờ đón, còn còn trường cái trường hợp với danh hài á, anh đã không nói thì thôi thì phải nói cho nó rõ vấn đề cái danh hài nó qua
à,
đây
okay.
Lý do gì mà chính phủ Mỹ cho trở lại Việt Nam
vâng.
Thôi giờ như vậy thôi, giờ anh xin trả lời cho tắt máy.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Mời luật sư Michael. Dạ
nó là như vậy á, tại vì Michael không có cái hồ sơ này, không có giấy tờ bị từ chối, nhưng mà để mà phải đoán thì là trong cái trường hợp này ảnh vô theo căn cứ theo cái diện nó gọi là P3, P là P phở nha, okay. P là qua Mỹ biểu diễn, P là làm theo cái hợp đồng mà công ty bộ show bên này người ta đứng ra người ta bảo trợ, người ta ký hợp đồng với ảnh để cho ảnh qua đây biểu diễn, ví dụ đó, okay. Trong cái trường hợp này rất có thể là tại vì ảnh vô Mỹ không đúng theo cái hợp đồng, ví dụ như người ta cấp cái visa từ hồi tháng 1 của năm nay, okay. Là thường thường trong cái thủ tục P3 là nó có một cái hợp đồng giữa một cái công ty ở bên này đứng ra bảo trợ, ký một cái hợp đồng với một người ca sĩ, nghệ sĩ, một cái người mà biểu diễn ở bên Việt Nam, thì là thường thường ở trong đó là cái hợp đồng bắt đầu tháng 2, tháng 3 gì đó, nhưng ảnh đợi tới qua tới tháng 6 ảnh mới qua, thì bên Hải quan người ta nói rằng là sau khi ký hợp đồng hồi tháng 2 qua mà giờ tháng 6 qua là sao, là làm đúng hợp đồng hay không đúng hợp đồng, thì cái đó là một trong những cái thể là lý do là người ta từ chối cái hồ sơ của cái người nghệ sĩ đó, cái người mà biểu diễn hài đó, ok.
Dạ, vâng.
Cũng giống như anh Bùi Hiện nói là cái đơn y 20 của người du học sinh dài hàng lại 2-3 tháng sau mới vô, thì là hải quan sẽ nói rằng là cái mùa học vô là tháng 8, tháng 7 người ta đã cho visa vô rồi, mà bây giờ vô tháng 10 làm sao mà học đủ cái kịp cái mùa này.
Vâng, vâng.
Người ta từ chối, người ta bắt xin lại cái y 20 mới, còn vẫn
dạ.
Là cái tháng 2. Ví dụ vậy.
Để biểu hiện thêm vấn đề này, và đây là ý kiến cá nhân một lần nữa, mặc dù đã biết nhau nhưng mà không có coi kỹ giấy tờ, cho nên một lần nữa chúng tôi đoán thôi quý vị nhé. Anh nghệ sĩ này đã bị như thế này, tức là khi ảnh tự động ảnh renew cái visa P3, nhưng mà là ảnh không có chuyến đi biểu diễn với công ty đó. Thí dụ như công ty ABC ngày xưa khi nộp hồ sơ visa P3, ảnh đã từng đi rồi, ảnh về rồi, thế visa P3 nó hết hạn. Thì không biết là chắc ảnh nghe ai, hay là ảnh theo một cái quán tính tự nhiên của người Việt Nam, visa hết hạn thì renew để sẵn đó, để khi nào có chuyện đi show với người cái công ty ABC thì ảnh sẽ đi. Nhưng mà không ngờ rằng ảnh renew rồi mà ảnh không đi. Thì cái lần cuối cùng ảnh đi qua Mỹ, ảnh đi với một cái visa khác, đó là cái visa O1 của một cái chương trình lớn. À,
okay.
Thế là ảnh đi với cái O1 visa khác. Anh trở về thì cái visa, đúng là visa P3 của anh còn hạn, nhưng mà vì khi ảnh renew mà ảnh không đi liền, anh đợi tới 6 tháng sau hay như vậy đó, Biển đoán.
Dạ,
cho nên là khi qua Mỹ thì anh không có bị trục trặc gì cả. Tất nhiên là hải quan chỉ không cho vào là bởi vì thuần tí rằng là anh đã được visa P3, đúng là P3 phải có một cái hợp đồng làm việc. Nhưng mà đúng ra khi nếu mà anh muốn mà anh đi trễ như thế này đó, ở bên Việt Nam anh phải báo với chúng tôi rằng là lãnh sự Mỹ ơi, chúng tôi có đúng là renew visa lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có show, thì bây giờ đây là show như thế này thì tôi xin đi bây giờ. Nếu như anh báo từ bên Việt Nam thì có lẽ anh không bị như vậy. Một lần nữa, Bưu Hiển và luật sư Michael Cao chị cũng có thể đoán thôi thưa quý vị. Còn sự thật như thế nào thì phải coi giấy tờ và coi hết tất cả. Nhưng mà cá nhân Bưu Hiển nghĩ rằng Bưu Hiển gần như đoán chính xác là bởi vì anh có cái P3 lâu rồi mà anh không đi. Anh lại đi qua Mỹ bằng một cái... cái thời điểm không đúng. Nếu như ngày xưa mà anh biết trước được vấn đề này, thì anh nên báo với lãnh sự ở Việt Nam là nó gọi là extend, hay là báo là bây giờ mới có hợp đồng, có một cái show khác, thì lúc đó chúng tôi mới đi diễn, xin báo như vậy. Thì lúc đó có lẽ họ cập nhật thông tin thì anh không bị vấn đề khi mà vào hải quan. Một lần nữa đó là cái đoán của Bưu Hiển và luật sư Michael Cao. Cảm ơn anh vừa rồi đã gọi vào để hỏi thêm chi tiết về hồ sơ này. Cho nên là một lần nữa là quý vị cẩn thận, là khi có visa không có nghĩa, ý chúng tôi đem cái hai chủ đề này lên nói để lưu ý tất cả quý vị là khi có visa không có nghĩa là quý vị sẽ được vào nước Mỹ. Hải quan Mỹ vẫn có quyền từ chối không cho quý vị vào nước Mỹ, mặc dù quý vị đã đáp máy bay xuống rồi. Vẫn có thể book vé máy bay cho quý vị quay ngược về Việt Nam ngay nhá. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110, luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, xin chào hai anh, xin chào luật sư. Cho tôi có câu hỏi thế này. Con gái tôi bảo lãnh cho con rể mà đến nay là gần, nói chung là tôi đóng hết các khoản sắp sửa phỏng vấn, hình như là tháng 8, tháng 9 này là có cái lịch phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ cái thằng con rể nó có cái trường hợp nó ở bên Việt Nam, nó đi ăn đám cưới xong nó uống rượu say, nó đánh lộn, bây giờ bị Cộng sản Việt Nam bắt nhốt tạm giam là 4 tháng, thì nó sẽ qua cái ngày phỏng vấn, nó tức là cái ngày phỏng vấn thì đang ở trong tù đó, đang bị tạm giam, như vậy thì bây giờ tôi có thể làm, con tôi có thể giúp con gái tôi làm được cái việc gì, xin luật sư chỉ cho biết với.
Dạ, yeah, cái vấn đề là không phải là cái ngày phỏng vấn mà ảnh đi không có được nhé. Tại vì mình có thể là gia hạn lại cái ngày phỏng vấn chứ không phải là không có gia hạn được. Cái vấn đề trước mắt á, là theo luật sự của Sở Di trú của Mỹ, một người phạm tội hình sự, một người phạm tội hình sự, căn cứ theo cái hình cái tội đó nặng hay nhẹ, okay. Nặng hay nhẹ, người ta có thể là không cho người đó vô nước Mỹ, nó gọi là cái chữ là inadmissible, okay. Inadmissible là tại vì cái người này nói chung là xấu hình sự, không cho vô. Nhưng mà ở bên Việt Nam phạm cái tội như vậy chưa chắc là đã final, chưa chắc là người ta đã xử xong hoặc là có một nó gọi là cái conviction, okay. Căn cứ theo cái lý lịch tư pháp, căn cứ theo nặng nhẹ, khi mà mình trình lên cho sở cho bên lãnh sự, khi mà mình đi phỏng vấn thì là bên lãnh sự người ta sẽ quyết định là cái tội này.
Xin lỗi luật sư, em xin ngắt lời là chắc chắn là bởi vì cái ngày phỏng cái lệnh tạm giam là 4 tháng, bởi vì nó đánh con người ta, là đánh hồi đầu cái thằng đó bây giờ là bị đại loại là bị bác sĩ nó giám định là bị thương tật 35%, cho nên là bây giờ tạm thời là bị bắt là giữ qua cái ngày phỏng vấn, cho nên là
ý em cho ví dụ là anh hiểu liền, cho ví dụ. Yes, cái câu chuyện mình nghe nó để em giải thích là anh hiểu liền à. Ví dụ như ở bên Mỹ đi, đúng cái câu chuyện nó là vậy, uống say rượu quýnh nhau tùm lum, bằng kia bị thương rồi bị đau đầu rồi bị bẻ đầu tùm lum, ok. Nhưng mà cái luật ở bên Mỹ, nào mai còn không có biết chính xác luật ở bên Việt Nam nha, nhưng mà cái luật ở bên Mỹ, ví dụ thôi, ví dụ là tại vì chưa xử xong, chưa chắc là ai đúng ai sai, đúng không, chưa chắc là bị kết tội, chưa chắc là bị conviction, ok. Thì ý của mai có nói là cho tới lúc nào mà nó xong, cho tới lúc nào mà bên chính phủ Việt Nam xong, bên prosecution, bên bên nhà nước đã quyết định và đã khép tội và đã bắt vào tù bao nhiêu lâu vân vân, ok, thì là lúc đó mình mới biết là nó cái sự nó nặng hay nhẹ. Khi mà ở trong cuộc, khi mà hiện cái chuyện nó vẫn đang xảy ra mà bên tòa án nó chưa xử xong, mình vẫn không biết là cái người đó thật sự là có tội hay không, là tại vì bên Mỹ nó là vậy. Cho tới lúc nào mà xong, lúc nào mà bên jury, bên chính phủ đó là đây là ghép tội, đây là vô là conviction 3 năm tù ví dụ đó, vân vân, thì cái đó là một cái vấn đề khác. Còn bên Việt Nam thì nói chung là theo những gì anh nói, yes, cái câu chuyện nó có thể là nghe rất là tệ, nhưng ngược lại không biết nó xong chưa.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình
anh
nhé.
Anh nói
vâng. Vâng, xin được chào anh, và chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bửu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Hello,
tôi tên Nguyên ha. Chào tôi muốn hỏi tôi quốc tịch nhưng mà đã bị thai rồi, tôi có được bảo lãnh cho tham gia đi du lịch không ạ?
Cái vấn đề mà bảo lãnh du lịch thì là cái người bên Việt Nam thực tế là người ta không có cần, cái thủ tục nó không có đòi hỏi, không bắt buộc và có một người bên Mỹ đứng ra bảo lãnh. Thực tế là cái người bên Việt Nam nếu người ta muốn tự làm, tự điền, tự đi chơi, tự xin visa, tự đi phỏng vấn vẫn được, miễn sao người ta đóng cái phí đi phỏng vấn đầu thôi. Cái vấn đề là nếu mà mình muốn đứng bên này mà viết cái lá thư mời để cho cái người thân nhân của mình Việt Nam cầm cái lá thư đi phỏng vấn để giúp về cái vấn đề nội dung của chuyến đi đó thì là ok, có thể là được, nhưng mà thực tế là nó không cần đòi hỏi, nó không có đòi hỏi bắt buộc phải có một người ở ngoài ở bên này đứng ra để bảo lãnh hay là bảo trợ hay là viết lá thư vân vân, không cần.
Tại vì lúc trước tôi bảo lãnh cho đứa em á, nhưng mà nó bị từ chối, rồi sau này muốn bảo lãnh trở lại rồi gọi nói nó nói ở trên chỗ đó nó phải có là giấy tờ đi làm, chứng minh đi làm ấy là
dạ không xin... Chị ơi, cái vấn đề mà em của chị mà bị phỏng vấn đi du lịch mà bị từ chối là lãnh sự, không phải là không có đủ giấy tờ của bà chị ở bên Mỹ, không phải là thiếu giấy tờ đi làm, giấy thuế, giấy đơn y 134 này kia vân vân. Cái người em của chị bị từ chối là lý do là không có thuyết phục được lãnh sự rằng là có cái ràng buộc ở Việt Nam, không có thuyết phục được là nếu tôi đi Mỹ tôi về là Việt Nam.
Ok, tại vì lúc đó không phải là giấy tờ nhà cửa rồi nhà băng rồi mà sao nó bị từ chối hai lần rồi, tới giờ tôi nghe nói là không
cái...
có ăn việc làm, không nhận bảo lãnh được, thành ra không có bảo lãnh nữa.
Nói chung là không có thuyết phục được là mình sẽ về lại Việt Nam. Cái một trong những cách mà mình có thể sửa là mình có thể là đi du lịch nước ngoài nhiều, ví dụ như là đi Nhật, đi Singapore, đi đi Taiwan, đi châu Âu vân vân, nếu mà mình
có hộ chiếu mà mình đi nước ngoài nhiều thì lúc đó lãnh sự người ta có thể là đổi dạ. Còn cái vấn đề mà giấy tờ ngân hàng này kia thì nói chung lãnh sự người ta không có quan tâm những cái chuyện đó nhiều. Dạ.
Ừ. Dạ, rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, dạ, xin được cảm ơn cô. Dạ, xin được trả lời đường dây 8178994110. Bưu Hiển và luật sư Mai Cò Cao xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, em chào anh Bưu Hiển, chào luật sư Cao. Em tên Thái ở Galen. Anh cho em hỏi là trong trường hợp mẹ của em đi du lịch ở bên đây, hiện tại là mẹ của em đang ở đây, thì hiện tại em chưa có quốc tịch, em chỉ có thẻ xanh thôi. Mà vợ em thì có, mà mẹ là mẹ ruột của em, thì không biết là bây giờ em có thể bảo lãnh hay là gia hạn cho mẹ của em ở lại được không ạ? Mẹ em đi giờ bao nhiêu tháng?
Dạ. Nói chung là nếu mà muốn bảo lãnh cho mẹ anh phải, dạ anh phải là con ruột, dạ.
Dạ.
Tại dạ vợ của anh không bảo lãnh được anh. Anh giấu tịch, nếu mà đủ điều kiện anh giấu tịch thì bảo lãnh mẹ lại ở lại. Dạ.
Dạ. Vậy là vô quốc tịch thì mẹ em phải quay về lại rồi xong rồi vô quốc tịch rồi em mới bảo lãnh qua đây.
Dạ, yeah, nhưng mà cái trong cái trường hợp này nó không có đơn giản như anh nghĩ anh. Tại vì mẹ đang ở đây đi chơi, đúng không? Đang đi du lịch, đang đi thăm Đà Lạt.
Dạ, đang ở đây.
Đang được hưởng mùa hè của Đà Lạt, ấm cúng, kia vân vân.
Nóng quá, chẳng cúng vậy.
Là,
nếu, nóng quá.
Nếu mà rời, nếu mà... nóng quá luôn chứ còn gì nữa.
Dạ.
Nói chung là nếu mà rời khỏi nước Mỹ, anh không được quyền tính là ồ mẹ quay lại, tôi có tịch, tôi bảo lãnh định cư, đúng không? Anh đừng có tính vậy, tính vậy giống như là mình nói dối với lại lãnh sự, mình nói dối với hải quan khi mà vô Mỹ. Ok, nó mình nên cẩn thận về cái vấn đề ý định intent.
Vậy nếu vậy thì em để cho mẹ em thêm khoảng 4 tháng nữa, nhưng mà vậy thì nó quá 6 tháng. Thì lúc đó em bây giờ em hồ sơ đi thi thì có kịp không anh?
Dạ, cái đó anh phải cẩn thận anh, là tại vì mình không có muốn, nhất là Michael không có muốn tư vấn ai ở đây quá hạn.
Dạ, hiểu chưa?
Vấn đề thì đương nhiên là mình không có muốn ở đây quá hạn, nhưng mà ngược lại ở Đà Lạt hiện tại dường như là 10 tháng, anh 10 tháng đi phỏng vấn nó hơi lâu, quốc tịch đó.
Dạ
vâng.
Dạ em hiểu rồi.
Rồi.
Dạ, thôi cảm ơn cậu luật sư Cao, cảm ơn.
Dạ, lưu ý anh vấn đề đó nha, là chúng ta đi cái gì thì chúng ta chỉ có một cái intent, một cái ý định cho chuyện đó thôi. Nếu đi du lịch, chúng ta chỉ có ý định đi du lịch mà thôi. Còn nếu chúng ta tất cả những chuyện gì khác thì nên về Việt Nam rồi chúng ta có ý định khác nữa anh nha. Cẩn thận vấn đề đó. Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn anh rất là nhiều. 8178994110, Bửu Hiển và luật sư Mai Cầu Cao xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh ạ.
Dạ, tôi tên Hùng ở Arlington.
Dạ vâng.
Xin chào luật sư Michael với lại anh Bửu Hiển. Cho tôi hỏi cái vấn đề này. Là má tôi bây giờ đã có thẻ xanh rồi. Hiện tại trước đây là ở Mỹ xong rồi về Việt Nam, nhưng mà lần này bà đi hơn 8 tháng, bây giờ quay về lại thì có sao không anh?
8 tháng là ok anh, nhưng mà đừng có đi 8 tháng nhiều quá. Đi hiện chuyến thì vô hải quan có thể làm khó, có thể là không. Nhưng mà cái nguy hiểm là đừng có đi hơn 5 nha. 8 tháng thường thường là vẫn là ok, nếu mà chỉ có một chuyến một.
Chưa biết đó anh.
Chưa có gì anh?
Chưa có xin cái giấy mà quay trở lại Mỹ sau 6 tháng á.
No, cái re-entry permit, nói chung là nếu mà mình có ý định đi hơn 1 năm, mà vì ví dụ như mình đi làm ở Việt Nam hoặc là một cái vấn đề một lý do gì đó ở Việt Nam mình phải ở lâu dài đó, thì là nói chung là cái re-entry permit thông thường là hơn 1 năm anh. Dạ, mình mới xin cái đó. Vâng. Dưới 1 năm 8 tháng vẫn có thể là ok.
Vậy có nghĩa là 8 tháng 9 tháng là vẫn qua được anh?
Yeah, nhưng mà mình không có nên đi nhiều chuyến vậy. Giờ mình cứ đi 9 tháng thôi. Vâng. Mà về Mỹ được 2-3 tuần cái đi 9 tháng đó là cái gì là khó à. Lần thứ 3 khó nhiều luôn á. Dạ.
Vâng, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 để mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, mời chú.
Tôi có, xin chào luật sư, tôi ở Galen này.
Dạ,
tôi có câu hỏi về vấn đề đổi thẻ xanh nhé. Tôi có đọc trên website của Sở Di trú, người ta nói là nếu mà mình được cấp thẻ xanh trước năm 14 tuổi, thì khi mà đủ 14 tuổi thì mình phải đổi thẻ xanh, trừ khi mình cái thẻ xanh hết hạn trước birthday năm 16 tuổi. Xin luật sư giải thích dùm cho tôi cái đó. Nếu mà mình không thực hiện đúng như vậy thì nó có vấn đề gì xảy ra hay không ạ? Thank you.
Yeah, nói chung là cái khi mà hết thẻ xanh thì cái trách nhiệm của mình đó là mình phải renew cái thẻ xanh. Dạ. À, ví dụ như mấy đứa bé trên 14 tuổi, dưới 14 tuổi đúng không? À, thì da tới tuổi mình phải đổi cái tên thành. À, da mình cứ đọc đúng theo cái sự hướng dẫn của cái đơn I-90-290. À, nó hướng dẫn sao mình cứ làm theo đúng y vậy đó. Thì thường thường là ok anh ơi. Dạ.
Dạ vâng, chú có hỏi câu nào nữa không ạ?
À, tôi...
chú lưu ý chú thế này, chú làm ơn tắt giùm cái radio để tránh cái tiếng hú và lặp lại đó chú, để thì chú có thể nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại chú nhá. Dạ vâng.
Ok. Thì tôi muốn hỏi nếu mà mình không thực hiện đúng như vậy á thì nó có renew thẻ xanh cho mình hay không hay là như thế nào á? Tức là có vấn đề gì xảy ra không á?
No. Nói chung yeah, nào trong cái trường hợp ví dụ Michael cho ví dụ nha. Ví dụ như một người có thẻ xanh 10 năm, nghĩa là cái thẻ xanh vĩnh viễn á. Xong rồi người ta không có lưu ý, người ta không có để ý tới cái thẻ xanh đó, rồi 4 năm sau người ta quên, không hết hàng 4 năm rồi. Cái bây giờ người ta quýu lên, người ta renew cái thẻ xanh thì nó có vấn đề, vẫn có bị trục xuất không? Thì cái câu trả lời là không anh ơi, không có sao đâu. Dạ.
Yeah. Ok, thank you luật sư nhiều nhé.
Dạ, yeah, yeah, yeah. Cảm ơn.
Không cái đó có trả lời cái câu hỏi của anh không? Dạ. Yeah.
Yeah. Chắc là được rồi. À, chúng tôi xin trở lại đường dây. Chúng tôi bị mất đường dây điện thoại rồi. À, thưa quý vị, thời lượng chương trình cũng vẫn còn. Nếu quý vị nào có những câu hỏi nào nữa, xin mời gọi lại ngay. Số điện thoại trong phòng VM là một lần nữa là 817-899-4110. Lần nữa là 817-899-4110. À, chúng tôi thấy quý vị nếu cứ gọi lại thì chúng tôi sẽ bắt điện thoại ngay để mời quý vị còn một vài phút nữa trong chương trình. À, và bây giờ thì có một thính giả vừa mới gọi lại, cho nên Bưu Hiển và luật sư Michael Cao sẽ mời ngay. Alo.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, em tên Kathy ở Phú Quốc. Em có câu hỏi là hôm trước em có người bạn giống như bị mất cái thẻ xanh rồi cái renew á. Mà mình làm đơn, mình gửi tiền lên cho nó rồi không thấy nó gọi gì hết. Sau này mình phải làm cái hồ sơ mới. Mà không biết là mình có lấy lại được cái tiền của cái hồ sơ trước mình gửi cho nó hay không, và nếu mà mình lấy lại được thì mình làm bằng cách nào?
Dạ vâng chị ơi, nói chung là mình những cái tiền mà mình nộp lên cho sở hữu chú một khi mà nó cát rồi, cái nghĩa là nó cấp mình cái hóa đơn á, thì thường thường là một khi mà đã vô tới tiền của chính phủ rồi thì cái vấn đề mà lấy ra nó rất là khó chị ơi, mà còn chưa bao giờ gặp một cái trường hợp mà lấy lại được tiền của sở hữu chú.
Dạ.
Dạ. Tại vì tại sao mà mình gửi hồ sơ cái tiền lên mà nó không có return any information gì hết chứ?
Nó gửi chị quá đơn mà. Nó có chị, dạ, nó có gửi chị quá đơn không?
Dạ có, nhưng mà lúc mà mình đi ra chỗ luật sư mình nhờ người ta điền cái đơn khác á, thì người ta cũng nói là lấy lại không được. Rồi người ta nói mình phải làm cái hồ sơ khác.
Dạ, tại vì Michael không biết lý do tại sao là cái hồ sơ đầu tiên mà có quá đơn rồi mà phải bị quỵ mà mở cái hồ sơ mới thì Michael không có biết. Nhưng mà Michael biết đó là một khi mà mình đã trả tiền cho sở di trú rồi, người ta đã cát, người ta cấp quá đơn rồi đó, mà cái vấn đề lấy lại nó khó.
Dạ. Tức là coi như là không có được á anh.
Dạ, đúng rồi.
Dạ.
Dạ.
Dạ,
ok, dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị. 817-899-4110 vẫn là số điện thoại trong phòng ghi âm. Chúng tôi xin mời thính giả đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ,
hello.
Vâng.
Anh nhỉ? Hello.
Vâng, chúng tôi nghe rồi. Mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ. À, chị có đứa con nuôi ở Việt Nam đó, có thể làm giấy tờ bảo lãnh được không em?
Con nuôi ở tại Việt Nam, mời luật sư.
Có giấy tờ nào hoàng luôn, cha mẹ là mình là đứng tên là mẹ nó, mình nó ở Việt Nam luôn.
Nhưng mà xin trước 2008 hay sau 2008?
Dạ.
Bé đã sinh trước
sau, sau năm 2008.
Dạ, bé đã
trước. Bé nó mới nay 12 tuổi rồi.
Dạ, nhưng mà sinh năm trước 2008 á.
À, sinh ở mấy thì nó một năm nay thôi.
Không, tức là cái giấy tờ chị sinh con nuôi.
Giấy tờ của tòa án và cấp con nuôi á là mới được năm.
Mới đây thôi. Mới đây thôi.
Nghĩa là sau năm 2008, sau 2008 nó khó lắm chị ơi. Sau 2008 là những cái đứa bé của Việt Nam, nuôi quốc tịch Việt Nam thì nó căn cứ theo cái luật quốc tế, nó gọi là Hague Convention Adoption đó. Thì theo mà cô thấy nó rất là khó. Bên văn phòng em không có nhận hồ sơ con nuôi chị ở Việt Nam chị.
Khó lắm chị.
Cái thủ tục đó khó lắm chị. Dạ.
Dạ, nó không ra đây.
Rất có thể là sẽ không cho đi chị. Dạ.
Ồ.
Vâng. Cảm ơn chị gọi vào thăm.
Ok.
Dạ, dạ cảm ơn chị. À, chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. À, luật sư Michael Cao xin mời, và Bùi Hiến xin mời thính giả. Alo.
Hello.
Dạ.
Chào luật sư, xin chào anh và xin chào,
dạ, chào anh.
Các anh chị điều khiển chương trình ngày hôm nay. Tôi xin đi vào vấn đề ngay. Tôi mới được vào quốc tịch Mỹ. Tôi muốn bảo lãnh cho em ruột của tôi ở Việt Nam. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hiện tại bây giờ tôi có thể bảo lãnh cho em ruột tôi Việt Nam được không? Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là người ta nói rằng bây giờ quốc hội Mỹ không cho phép bảo lãnh anh em ruột nữa. Điều đó đúng hay sai? Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, một câu trả lời sẽ trả lời luôn cả hai câu hỏi anh là bảo lãnh được anh.
Okay.
Yeah. Bảo lãnh được và bảo lãnh bây giờ luôn. Tại anh có quốc tịch rồi, anh mới trình thẻ, anh mới có bằng quốc tịch thì là anh mở sẽ bảo lãnh được người em ruột.
Dạ.
Ở Việt Nam.
Dạ. Không hiểu tại sao, dạ cho Bùi Hiển thêm cái là không hiểu tại sao mà trong cộng đồng Việt Nam chúng ta lại có những cái lời đồn rất là kỳ lạ như thế này.
Dạ.
Là
dạ,
quốc hội Mỹ không cho bảo lãnh anh chị em nữa. Dạ, chứ điều này Bùi Hiển nghe hoài mà lúc nào thỉnh thoảng ở Houston cũng vậy, cũng có chương trình radio. Dạ. À, không biết tại sao có vậy. Thưa anh, không, hoàn toàn không đúng nha. Tới bây giờ không có luật nào, không có luật mới nào để chỉnh sửa vấn đề này. Anh chị em vẫn bảo lãnh bình thường.
Dạ đúng.
Dạ vâng, em xin cảm ơn anh luật sư, và xin cảm ơn.
Dạ vâng, anh.
Dạ vâng. À, chúng tôi xin trở lại đường dây điện thoại. Và một lần nữa thưa quý vị, có một số quý vị lại vừa cúp máy nữa. Chắc có lẽ chúng tôi chỉ còn nhận được một, hai quý vị nữa thôi. Nếu quý vị nào còn có thắc mắc hay là có muốn đặt câu hỏi, có tham gia vào chương trình, xin quý vị gọi ngay 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển đang ở trong phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa tất cả quý vị, chương trình Luật Chí Chú và Nhập Tịch đến với quý vị mỗi chiều thứ năm như thế này từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ. Và bây giờ thì có một thính giả vừa gọi vào. Luật sư Michael và Bùi Hiển xin mời ngay. Hello.
Dạ yeah, hello, em tên Hùng ở Garland. Cho em hỏi, em có làm hồ sơ bảo lãnh cho mẹ em đó mà em gửi đi từ tháng 2 mà tới ngày 24 tháng 6 em có nhận được receipt, thì em cũng biết là một cái hồ sơ mà bảo lãnh cho mẹ em giờ thì được bao lâu nó mới được chấp nhận?
Anh cứ nhắm là từ cái ngày anh nhận được cái receipt. Ok, không biết lý do tại sao là anh gửi tháng 2 mà tháng 6 anh mới nhận được receipt. Ok, nhưng mà nói chung là tháng 6 nhận được receipt là anh cứ nhắm là tháng 6 năm sau là sẽ đi phỏng vấn. Lúc đó
khoảng một năm. Dạ.
Có năm anh. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn em đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa tất cả quý vị, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã đến với chương trình bằng điện thoại. Hình như là Nguyễn đoán không làm thì anh đang ở Houston. Mời luật sư Michael Cao gửi phần đúc kết chương trình và gửi cái thông tin của hai văn phòng của chúng ta ở thành phố Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, vân vân cho quý vị thính giả nghe lại đài được biết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn. Chứ nhất cảm ơn anh Bùi Hiển. Dạ vâng, Michael xin giới thiệu quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chứ nhất bên văn phòng ở thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một những phòng ở bên thành phố Grand Prairie trong khu Asia Town Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch, bên văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới EB-5, những hồ sơ định cư, căn cứ theo đầu tư và những hồ sơ mà tai nạn xe cộ. Mà rất là cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, riêng Bùi Hiển thì thưa tất cả quý vị rằng là một associate của văn phòng luật sư Cao and Associates ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, biển chuyên về visa du học sinh. Nếu quý vị nào có và cũng có làm về EB-5, nếu quý vị nào có muốn gặp trực tiếp Bùi Hiển về vấn đề du học sinh, những hồ sơ du học hay du lịch vân vân, thì quý vị có thể gọi trực tiếp Bùi Hiển và lấy hẹn gặp Bùi Hiển ở văn phòng kể cả vùng Garland và Grand Prairie, Asia Times Square và Sài Gòn Mall quý vị nhé. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900, tức là 281-900 và 4 số cuối là 5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Cảm ơn luật sư Michael Cao đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, dạ, cảm ơn anh Bùi Hiển. Dạ, Michael xin kính chào. Dạ.
Chúng tôi vẫn đang chọn những bài hát để mở đầu chương trình biển thiết nghĩ nhạc phẩm 10 năm tình cũ, khá là phù hợp với chương trình đoàn tụ gia đình. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm 10 năm tình cũ với tiếng hát của nam danh ca Elvis Phương. Gửi lời chào luật sư Michael Cao và hẹn quý vị cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần sau.
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu, nhưng em yêu.